Bài giảng ngày thứ bảy.
Tầm quan trọng của xả đối với các cảm thọ vi tế cũng như các cảm thọ thô. Tính liên tục của chánh niệm. Năm người bạn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Bảy ngày đã qua, bạn còn 3 ngày nữa để thực hành. Hãy tận dụng những ngày còn lại này bằng cách làm việc thật cố gắng và liên tục, hiểu rõ bạn phải thực hành như thế nào. Có 2 phương diện của kỹ thuật: chánh niệm và xả. Bạn phải phát triển chánh niệm đối với các cảm thọ khởi lên trong cơ cấu của thân, và đồng thời bạn cũng phải giữ thái độ xả đối với chúng. Nhờ trú xả, tự nhiên bạn sẽ thấy rằng các cảm thọ, không sớm thì muộn, bắt đầu xuất hiện trong những vùng được xem là mù, và rằng các cảm thọ thô, kiên cường, khó chịu bắt đầu tan biến thành những rung động vi tế. Bạn khởi sự kinh nghiệm một dòng năng lượng rất dễ chịu khắp toàn thân. Sự nguy hiểm khi tình trạng này xuất hiện nằm ở chỗ bạn xem cái kinh nghiệm giác quan khả lạc này như cứu cánh mà bạn đang thực hành để hướng đến. Thực sự, mục đích của việc hành minh sát không phải để kinh nghiệm một loại thọ nào đó, mà đúng hơn để phát triển xả đối với mọi cảm thọ. Các cảm thọ dù thô hay tế vẫn cứ thay đổi. Tiến bộ của bạn trên đạo lộ chỉ có thể đo lường bằng thái độ xả mà bạn phát triển đối với mỗi cảm thọ mà thôi. Ngay cả sau khi bạn đã kinh nghiệm một dòng thông suốt của những rung động vi tế khắp toàn thân như vậy, thì việc một cảm thọ thô có thể xuất hiện ở đâu đó hoặc một vùng mù vẫn còn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây không phải là dấu hiệu của sự thoái bộ, mà là sự tiến bộ. Khi bạn tăng trưởng niệm và xả, tự nhiên bạn sẽ thể nhập sâu hơn vào tâm vô thức và khám phá ra những bất tịnh ẩn náu nơi đó. Bao lâu những phức cảm vẫn còn nằm sâu trong vô thức, chúng chắc chắn sẽ đem lại đau khổ trong tương lai. Cách duy nhất để diệt trừ chúng là để cho chúng ngoi lên bề mặt của tâm và tự diệt ở đó. Khi những hành sankhara bám sâu như vậy trồi lên bề mặt, rất nhiều trong số đó có thể kèm theo bởi những cảm thọ thô, khó chịu hoặc những vùng mù trong thân. Nếu bạn tiếp tục quan sát, không phản ứng, thì cảm thọ ấy sẽ diệt và hành là sự thể hiện của nó cũng sẽ diệt. Mỗi cảm thọ, dù thô hay tế, đều có cùng đặc tính vô thường. Một cảm thọ thô xuất hiện dường như dừng lại trong một lúc, nhưng không sớm thì muộn cũng diệt. Một cảm thọ vi tế sinh lên và diệt với tốc độ cực nhanh, nhưng nó vẫn có cùng đặc tính vô thường. Không có thọ nào vĩnh cửu cả, vì thế bạn không nên ưa thích hay có thành kiến đối với bất kỳ thọ nào. Khi một cảm thọ thô, khó chịu xuất hiện, bạn quan sát nó mà không cảm thấy buồn chán. Khi một cảm thọ vi tế dễ chịu xuất hiện, bạn chấp nhận nó, thậm chí hưởng thụ nó, nhưng không lấy làm tự mãn hay dính mắc vào nó. Trong mọi trường hợp, bạn phải hiểu rõ tính chất vô thường của tất cả các cảm thọ, thì bạn mới có thể mỉm cười khi chúng sinh cũng như khi chúng diệt. Xả phải được thực hành ở mức cảm thọ của thân để tạo ra một sự thay đổi thực thụ trong cuộc sống của bạn. Ở mỗi sát na, các cảm thọ đang khởi lên trong thân, thường thường tâm ý thức không biết chúng, nhưng tâm vô thức cảm giác các cảm thọ và phản ứng lại với chúng, với tham hoặc sân. Nếu tâm được luyện tập để trở nên ý thức trọn vẹn về tất cả những gì xảy ra trong cấu trúc vật lý và đồng thời duy trì thái độ xả, thì thói quen cũ của sự phản ứng mù quáng sẽ bị bẻ gãy. Bạn hãy học cách làm thế nào để giữ thái độ xả trong mọi tình huống và nhờ thế có thể sống một cuộc sống quân bình, hạnh phúc. Bạn có mặt ở đây để kinh nghiệm sự thật về chính con người bạn, các hiện tượng này vận hành như thế nào, nó tạo ra đau khổ ra sao. Về hiện tượng con người này có hai phương diện là vật chất và tinh thần, hay thân và tâm. Thân nghĩa là sắc, tâm nghĩa là danh. Bạn kinh nghiệm thân mà không chánh niệm về những gì phát sinh trong thân, đó là chánh niệm các cảm thọ. Tương tự, bạn không thể quán tâm tách biệt với những gì đang khởi lên trong tâm, ý niệm. Khi bạn tiến sâu hơn trong việc kinh nghiệm sự thật tâm và thân, bạn sẽ thấy rõ rằng bất cứ cái gì khởi lên trong tâm cũng được đi kèm theo bởi một cảm thọ vật lý. Như vậy, thọ có ý nghĩa quan trọng chính yếu trong việc kinh nghiệm thực tại của cả thân lẫn tâm, và nó là điểm mà các phản ứng khởi xuất ở đó. Để quán sát sự thật của bản thân và để ngưng tạo các phiền não, bạn phải chánh niệm về các cảm thọ và giữ thái độ xả liên tục đến mức có thể. Vì lý do này, trong những ngày còn lại của khóa thiền, bạn phải làm việc liên tục với đôi mắt nhắm chặt suốt những giờ hành thiền, cả trong những giờ nghỉ cũng vậy. Bạn phải cố gắng duy trì chánh niệm và xả ở mức các cảm thọ. Thực hiện bất kỳ hành động nào, bạn cần phải làm theo cách thông thường, dù khi đi, khi ăn, uống hoặc tắm rửa, đừng làm chậm lại các hành động. Chánh niệm về sự chuyển động vật lý của thân, đồng thời cũng chánh niệm về các cảm thọ, nếu có thể có, trên thân phần đang chuyển động hoặc ở bất kỳ phần nào khác, cứ duy trì chánh niệm và xả như vậy. Tương tự, khi bạn ngủ vào ban đêm, nhắm mắt lại và cảm giác cảm thọ ở khắp mọi nơi trong thân, nếu bạn rơi vào giấc ngủ với chánh niệm này, tự nhiên ngay khi thức giấc vào buổi sáng, bạn sẽ nhận biết được cảm thọ. Có thể bạn ngủ không được ngon giấc, hay thậm chí có thể thức trắng cả đêm. Điều này thật tuyệt diệu, miễn rằng bạn cứ nằm trên giường và duy trì chánh niệm và xả. Thân sẽ nhận được sự nghỉ ngơi nó cần, và dĩ nhiên không có sự nghỉ ngơi nào cho tâm tốt hơn là giữ chánh niệm và xả. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu lo lắng rằng bạn đang phát triển chứng mất ngủ, thì bạn sẽ tạo ra những căng thẳng và sẽ cảm thấy kiệt quệ vào ngày hôm sau ngay. Bạn cũng không nên cố gắng cưỡng buộc mình phải tỉnh thức, duy trì trong oai nghi ngồi suốt cả đêm, vì điều đó sẽ trở thành một cực đoan. Nếu cơn buồn ngủ đến, rất tốt, hãy đi ngủ. Nếu cơn buồn ngủ không đến, cứ để cho thân nghỉ bằng cách giữ mình trong tư thế nằm ngửa và để cho tâm nghỉ bằng cách duy trì niệm và xả. Đức Phật cho biết khi một hành giả nhiệt tâm thực hành, không sao lãng một sát na chánh niệm và xả đối với các cảm thọ, người ấy sẽ phát triển được chánh trí, liễu tri hoàn toàn các cảm thọ. Người hành thiền hiểu vì sao một người thiếu trí lại phản ứng với các cảm thọ và làm tăng trưởng khổ đau của mình. Người hành thiền cũng hiểu vì sao một người luôn luôn tâm niệm tính chất vô thường của các cảm thọ sẽ không phản ứng với chúng và sẽ thoát khỏi khổ đau. Đức Phật tiếp tục, với sự liễu tri này, hành giả có thể kinh nghiệm giai đoạn vượt qua danh và sắc, niết bàn. Bạn không thể kinh nghiệm được niết bàn chừng nào các hành sankhara nặng nhất chưa được đoạn trừ. Những hành sẽ dẫn đến một đời sống tương lai trong hình thức hiện hữu thấp nhất, ở đây đau khổ thống trị. May thay, khi bạn bắt đầu hành vipassana, chính những hành này là cái xuất hiện đầu tiên. Bạn giữ thái độ xả và chúng sẽ diệt. Khi các hành như vậy đã bị diệt trừ, tự nhiên bạn sẽ kinh nghiệm niết bàn trong lần đầu tiên. Sau khi đã kinh nghiệm niết bàn, bạn hoàn toàn thay đổi và không thể còn thực hiện bất cứ một hành động nào sẽ dẫn đến một đời sống tương lai trong hình thức hiện hữu thấp nhất nữa. Dần dần, bạn sẽ tiến lên các giai đoạn cao hơn cho đến khi các hành dẫn đến đời sống tương lai dù ở bất kỳ đâu trong thế gian hữu vi này được diệt trừ. Người như vậy được xem như đã giải thoát hoàn toàn, vì thế Đức Phật kết luận, do thấu triệt toàn bộ sự thật của tâm và thân, danh, sắc, khi vị ấy chết, vị ấy vượt qua thế gian hữu vi, vì vị ấy đã liễu tri các cảm thọ. Bạn đã thực hiện được bước khởi đầu trên đạo lộ này bằng cách thực hành để phát triển chánh niệm về các cảm thọ ở khắp toàn thân. Nếu như bạn thận trọng không phản ứng với chúng, bạn sẽ thấy rằng hết lớp hành cũ này đến lớp hành cũ khác được trừ diệt. Nhờ duy trì xả đối với các cảm thọ khó chịu, thô, bạn sẽ tiến lên chỗ kinh nghiệm các cảm thọ dễ chịu, vi tế hơn. Nếu bạn cứ tiếp tục duy trì xả, sớm muộn gì bạn cũng sẽ đạt đến giai đoạn mà Đức Phật đã mô tả. Trong khắp toàn thân ấy, người hành thiền không kinh nghiệm gì khác ngoài sự sinh và diệt. Tất cả những cảm thọ thô, kiên cường đã tan biến, khắp toàn thân chỉ còn những rung động vi tế. Tất nhiên giai đoạn này rất tịnh lạc, nhưng đó vẫn không phải là cứu cánh tối hậu, và bạn phải làm sao để không dính mắc vào đó. Một số các bất tịnh thô đã được diệt trừ, nhưng những bất tịnh khác vẫn còn tồn tại trong những chỗ sâu kín nhất của tâm. Nếu bạn cứ tiếp tục quán với xả, thì các hành Sankhara sâu hơn này sẽ lần lượt sinh lên và diệt. Khi tất cả đã được trừ diệt, lúc đó bạn kinh nghiệm trạng thái bất tử. Một điều vượt qua danh và sắc, ở đây không có gì sinh, và vì thế cũng không có gì diệt. Giai đoạn bất khả tư nghị của Niết Bàn. Bất kỳ ai thực hành một cách đúng đắn để phát triển niệm và xả, chắc chắn sẽ đạt đến giai đoạn này, nhưng mỗi người vẫn phải tự hành lấy. Nếu như có 5 kẻ thù, 5 triền cái ngăn cản tiến bộ của bạn trên đạo lộ, thì cũng có 5 người bạn, 5 thiện căn của tâm. 5 wholesome faculties of the mind, ngũ quyền, giúp và hỗ trợ cho bạn. Nếu bạn giữ cho những người bạn này khỏe mạnh và thanh tịnh, không có kẻ thù nào có thể áp đảo được bạn. Người bạn thứ nhất là đức tin, lòng tín thành, niềm tin. Không có niềm tin, bạn không thể hành được vì cứ luôn bị dao động bởi hoài nghi và do dự. Tuy nhiên, nếu đức tin mù quáng thì đó lại là một kẻ thù lớn. Niềm tin trở thành mù quáng nếu bạn đánh mất trí phân biệt, sự hiểu biết đúng đắn thế nào là lòng tín thành hay mộ đạo. Bạn có thể có đức tin nơi bất kỳ một người thánh thiện nào, nhưng nếu đó là đức tin chân chính, với sự hiểu biết đúng đắn, bạn sẽ nhớ đến những phẩm chất tốt đẹp của người ấy và sẽ tạo được nguồn cảm hứng để phát triển những phẩm chất đó trong tự thân bạn. Lòng tín thành như vậy rất có ý nghĩa và có lợi ích. Nhưng nếu bạn không cố gắng để phát triển những phẩm chất tốt đẹp của người mà bạn có lòng tín thành đối với họ, thì đó là đức tin mù quáng, rất có hại. Chẳng hạn, khi bạn quy y nơi Đức Phật, bạn phải nhớ đến những phẩm chất ân đức của một vị Phật và phải thực hành để phát triển những phẩm chất ấy trong chính bạn. Phẩm chất hay ân đức chính của một vị Phật là sự giác ngộ. Vì thế việc quy y thực sự đặt ở đức giác ngộ này, sự giác ngộ mà bạn sẽ phát triển trong tự thân. Bạn tỏ lòng tôn kính đối với bất kỳ ai đã đạt đến giai đoạn giác ngộ viên mãn, nghĩa là bạn chú trọng đến phẩm chất ở chỗ nó thể hiện, chứ không bó buộc ở một bộ phái hay con người đặc biệt nào cả. Và bạn tôn kính Đức Phật không phải bằng những hình thức lễ nghi, mà bằng việc thực hành những lời dạy của Ngài, bằng cách bước đi trên đạo lộ của Pháp, từ bước đầu là giới, sila, đến định, samadhi, đến tuệ, panya, đến niết bàn, giải thoát. Bất cứ người nào trở thành một vị Phật cũng phải có những phẩm chất sau. Vị ấy đã diệt trừ mọi tham sân si. Vị ấy đã chiến thắng tất cả kẻ thù, những kẻ thù bên trong hay những bất tịnh tâm của vị ấy. Vị ấy hoàn hảo không những trên phương diện lý thuyết về Pháp, Dharma, mà còn cả trong việc áp dụng giáo Pháp ấy. Những gì vị ấy hành, vị ấy giảng, và những gì vị ấy giảng, vị ấy hành. Không có sự khác nhau giữa lời nói và việc làm của vị ấy. Mỗi bước vị ấy bước là một bước đúng, dẫn đến đúng hướng. Vị ấy đã thông suốt mọi điều về thế gian nhờ khám phá thế gian bên trong, năm uẩn. Vị ấy trang chứa lòng từ ái, bi mẫn và hoan hỷ đối với mọi người và luôn giúp những ai đang đi lạc hướng tìm ra chánh đạo. Vị ấy đầy đủ tâm xả vô lượng. Nếu bạn thực hành để phát triển những phẩm chất này trong tự thân, ngõ hầu đạt đến cứu cánh tối hậu, thì việc quy y Đức Phật của bạn thực sự có ý nghĩa. Tương tự, quy y Pháp Dharma không dính dáng gì đến chủ nghĩa bộ phái. Đó không phải là một vấn đề cải đạo từ một tổ chức tôn giáo này sang một tổ chức tôn giáo khác. Quy y Pháp thật sự là quy y vào giới, vào việc làm chủ chính tâm của bạn, vào trí tuệ. Để cho một lời dạy trở thành Pháp, lời dạy ấy cũng phải có một vài phẩm chất. Trước tiên, lời dạy ấy phải được giải thích một cách rõ ràng, để cho bất kỳ ai cũng có thể hiểu được. Lời dạy ấy phải được thấy cho tự thân bằng chính mắt của mình, nghĩa là thực tại phải được tự chứng, chứ không phải sản phẩm của tưởng tượng. Ngay cả sự thật của Niết Bàn cũng không phải để chấp nhận nếu bạn không kinh nghiệm nó. Pháp phải đem lại lợi ích ngay trong hiện tại, chứ không hứa hẹn suông những lợi ích sẽ được hưởng trong tương lai. Pháp có đức của đến và thấy, nghĩa là tự mình thấy, tự mình thử nghiệm Pháp chứ không chấp nhận nó một cách mù quáng. Và một khi bạn đã thử và kinh nghiệm được những lợi ích của Pháp, bạn sẽ không kìm nén được việc khuyến khích và giúp đỡ người khác để họ cũng đến và thấy như vậy. Mỗi bước trên đạo lộ sẽ dẫn đến gần cứu cánh tối hậu hơn, không có nỗ lực nào được xem là phí phạm cả. Pháp đem lại lợi ích ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Kết luận lại, bất kỳ một người có sự hiểu biết trung bình nào, thuộc bất cứ thành phần xã hội nào, đều có thể thực hành Pháp và kinh nghiệm những lợi ích của Pháp. Với sự hiểu biết về Pháp và thực hành nó, lòng tính thành của bạn thực sự có ý nghĩa. Cũng vậy, quy y tăng Sangha không phải là vấn đề có liên quan gì với một bộ phái. Bất kỳ ai đã bước trên đạo lộ giới định tuệ và đã đạt đến ít nhất tầng giải thoát thứ nhất, đã trở thành một người thánh thiện, đều là tăng cả. Người ấy có thể là bất cứ ai, thuộc bất kỳ diện mạo nào, màu da nào, thành phần xã hội nào, điều đó không làm khác đi được. Nếu bạn Do thấy một người như vậy mà có được nguồn cảm hứng và thực hành theo để tự mình đạt đến mục đích. Lúc ấy, việc quy y tăng của bạn là chánh tín và đầy đủ ý nghĩa. Người bạn khác là tinh tấn, giống như tinh tấn cũng không được mù quáng, nếu không tất có cái nguy là bạn sẽ hành sai cách và không đạt được những kết quả mong đợi. Tinh tấn luôn luôn phải đi kèm với sự hiểu biết đúng đắn về cách bạn phải làm như thế nào, lúc đó nó mới thực sự hữu ích cho sự tiến bộ của bạn. Người bạn khác là niệm. Chánh niệm chỉ có thể là về thực tại của sát na hiện tiền. Bạn không thể niệm về quá khứ mà chỉ có thể nhớ lại nó. Cũng vậy, bạn không thể niệm về tương lai mà bạn chỉ có thể khát vọng hay sợ hãi đối với tương lai thôi. Do đó bạn phải phát triển khả năng nhận biết hay niệm đối với thực tại đang thể hiện trong chính bản thân ở sát na hiện tại này. Người bạn kế là định, duy trì niệm đối với thực tại từ sát na này đến sát na khác không gián đoạn. Chỉ khi niệm thoát khỏi mọi sự tưởng tượng, tham ái, sân hận, lúc đó nó mới trở thành chánh định. Và người bạn thứ năm là trí tuệ, không phải trí có được do nghe giảng, hoặc đọc sách, hoặc do phân tích bằng vận dụng trí óc. Bạn phải phát triển trí tuệ trong chính bản thân ở mức kinh nghiệm, vì chỉ với trí tuệ do kinh nghiệm này, bạn mới có thể giải thoát. Và để được xem là trí tuệ chân thật, nó phải dựa trên các cảm thọ vật lý. Bạn duy trì thái độ xả đối với các cảm thọ, hiểu rõ tính chất vô thường của chúng. Đây là xả ở mức sâu kín của tâm, sẽ cho bạn khả năng giữ được quân bình giữa những thăng trầm của cuộc sống hàng ngày. Tất cả việc hành minh sát đều có mục đích là giúp cho bạn khả năng sống một lối sống đúng đắn, hoàn thành những trách nhiệm đời thường của bạn, trong khi vẫn duy trì một cái tâm quân bình, giữ sự bình an và hạnh phúc cho bản thân và đem lại bình an hạnh phúc cho người khác. Nếu bạn giữ cho năm người bạn này mạnh khỏe, bạn sẽ trở nên hoàn hảo trong nghệ thuật sống và sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, lành mạnh và hiền thiện. Hãy vững tiến trên đạo lộ của Pháp vì sự tốt đẹp và lợi ích của bản thân và của số đông. Cầu mong những chúng sinh đang đau khổ gặp được Pháp thuần tịnh này để thoát khỏi khổ đau và hưởng được hạnh phúc chân thật. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui. Ghi chú những đoạn kinh Pali trích dẫn.
Tất cả Pháp phát sinh trong tâm đều kèm theo bởi cảm thọ. Everything that arises in the mind is accompanied by sensation. Dựa vào đâu các tư duy và tầm khởi lên nơi con người? Bạch Ngài, dựa vào danh và sắc. Giống như giữa hư không, gió nhiều loại nổi lên từ phương đông phương tây, từ phương bắc phương nam. Gió có bụi, không bụi, gió có lạnh, gió nóng, có gió lớn gió nhỏ, gió nhiều loại thổi lên. Cũng vậy trong thân này khởi lên nhiều cảm thọ, lạc thọ và khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Khi tỉ kheo nhiệt tâm tỉnh giác, không sao lãng tuệ căn, do vậy bậc hiền giả liễu tri tất cả thọ. Sau khi liễu tri thọ, ngay hiện tại vô lậu thân hoại, bậc pháp trú tuệ tri rõ các thọ, đạt giai đoạn khó lường. Người luôn luôn chánh niệm, sự sinh diệt cắt uẩn được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Bài giảng ngày thứ 8.
Quy luật tăng trưởng và quy luật trừ diệt. Xả là niềm hạnh phúc vĩ đại nhất. Xả cho bạn khả năng sống một cuộc sống hành động thực sự. Bằng cách trú xả, bạn bảo đảm cho mình một tương lai hạnh phúc. 8 ngày đã qua, bạn còn lại 2 ngày nữa để thực hành. Trong 2 ngày này, hãy xem bạn đã hiểu kỹ thuật một cách đúng đắn chưa, để bạn có thể thực hành đúng ở đây, cũng như tận dụng nó trong cuộc sống hàng ngày sau này. Hiểu rõ Pháp, Dharma là gì? Pháp là quy luật tự nhiên, là sự thực và là quy luật phổ quát. Một mặt có tiến trình của sự tăng trưởng liên tục, mặt khác có tiến trình của sự trừ diệt. Điều này đã được giải thích rõ qua bài kệ. Các pháp hữu vi thực vô thường, bản chất sinh thành hoại diệt luôn. Nếu chúng sinh lên liền dập tắt, sự diệt này đem lại an vui. Mỗi hành, sankhara, mỗi điều kiện tâm lý đều vô thường, có cùng bản chất sinh và diệt như nhau. Nó diệt, nhưng sát na kế nó lại sinh và cứ tiếp tục như vậy. Đây là cách các hành sankhara tăng trưởng hay sinh sôi nảy nở. Nếu bạn tu tập tuệ và khởi sự quán một cách khách quan, tiến trình tăng trưởng ấy sẽ dừng lại và tiến trình đoạn trừ bắt đầu. Một hành sinh lên, nhưng bạn giữ thái độ xả, nó sẽ mất hết sức mạnh và bị trừ diệt. Hết lớp này đến lớp khác, các hành cũ sẽ nối tiếp nhau sinh lên và bị diệt trừ. Với điều kiện bạn giữ thái độ xả, các hành bị diệt trừ nhiều, bao nhiêu, bạn sẽ hưởng được an lạc bấy nhiêu, sự an lạc của giải thoát khổ. Nếu tất cả hành quá khứ đều bị diệt trừ, bạn sẽ hưởng được sự an lạc vô hạn của giải thoát hoàn toàn. Thói quen cũ của tâm là phản ứng và làm tăng trưởng các phản ứng. Một điều gì đó không muốn xảy ra và bạn phát ra một hành thuộc sân hận. Khi hành phát sinh trong tâm, nó được kèm theo bởi một cảm thọ vật lý khó chịu. Sát na kế, do thói quen cũ của phản ứng, bạn lại tạo ra sân hận, mà sân này thực sự nhắm vào cảm thọ khó chịu của thân. Những kích thích bên ngoài của sân chỉ là phụ, thực tế sự phản ứng chính là đối với cái cảm thọ trong chính bạn. Cảm thọ khó chịu khiến cho bạn phản ứng với sân. Sân này lại tạo ra một phản ứng khó chịu khác và nó lại làm cho bạn phản ứng nữa. Theo cách này, tiến trình tăng trưởng bắt đầu. Nếu bạn không phản ứng với cảm thọ, mà thay vào đó mỉm cười và hiểu rõ tính chất vô thường của nó, thì bạn sẽ không phát ra một hành mới và hành đã khởi lên ấy sẽ diệt mà không tăng trưởng. Sát na kế, một hành cùng loại khác sẽ phát sinh từ trong sâu thẳm của tâm, bạn lại giữ thái độ xả và nó cũng sẽ diệt. Sát na kế, hành khác phát sinh, bạn duy trì xả và nó diệt, như vậy tiến trình của sự diệt đã khởi động. Những tiến trình mà bạn quan sát trong tự thân cũng xảy ra ở khắp vũ trụ. Chẳng hạn, một người gieo một hạt giống cây đa, từ hạt giống tí tẹo đó, một cái cây khổng lồ mọc lên, cho ra vô số trái, hết năm này đến năm khác. Bao lâu nó còn sống, và ngay cả sau khi cây đó chết đi, tiến trình vẫn tiếp tục, vì mỗi quả mà cây ấy sinh ra đều chứa đựng một hay nhiều hạt giống, có cùng tính chất như hạt giống nguyên thủy từ cây đó mọc lên. Bất cứ khi nào một trong những hạt giống ấy rơi trên đất tốt, nó sẽ nảy mầm và mọc thành một cây khác và lại sinh ra hàng ngàn quả. Tất cả đều chứa những hạt giống. Quả và các hạt, các hạt và quả, một tiến trình bất tận của sự tăng trưởng hay sinh sôi nảy nở. Cũng vậy, từ vô minh, bạn gieo hạt giống của một hành, Sankhara. Hành này, không sớm thì muộn, sẽ cho ra một quả cũng gọi là hành, và cũng chứa đựng một hạt giống chính xác cùng loại như vậy. Nếu bạn cung cấp đất màu mỡ cho hạt giống, nó sẽ nảy mầm thành một hành mới, và khổ đau của bạn cũng tăng trưởng thêm. Tuy nhiên, nếu bạn ném hạt giống ấy trên đất khô cằn sỏi đá, chúng sẽ không nảy mầm được, và tất nhiên sẽ không có gì phát triển từ những hạt giống ấy. Tiến trình của sự tăng trưởng dừng lại, và tự động tiến trình đảo nghịch hay tiến trình của sự diệt bắt đầu. Vậy tiến trình này vận hành như thế nào? Như đã giải thích, một số dữ liệu được xem là cần thiết cho dòng sống hay dòng danh sắc, tâm và thân được tiếp tục. Dữ liệu cần cho thân là thức ăn bạn ăn vào, cũng như bầu khí quyển trong đó bạn sống. Nếu một ngày bạn không ăn, dòng sắc chất sẽ không dừng lại liền, nó sẽ vẫn tiếp tục bằng cách tiêu thụ những kho năng lượng cũ chứa đựng trong thân. Khi tất cả năng lượng dự trữ đã dùng hết, lúc ấy dòng sắc chất mới dừng lại, xác thân chết. Thân này cần đến thức ăn chỉ 2 hoặc 3 lần một ngày, nhưng dòng tâm thức lại đòi hỏi phải có sự nhập dữ liệu vào trong từng sát na. Dữ liệu tinh thần nhập vào là các hành, Sankhara. Hành mà bạn tạo trong mỗi sát na có trách nhiệm duy trì dòng tâm thức. Tâm khởi lên trong sát na kế là sản phẩm của hành này. Như vậy, mỗi sát na, bạn phải đưa dữ liệu của hành vào và dòng tâm thức tiếp tục trôi chảy. Nếu ở bất kỳ sát na nào, bạn không tạo ra một hành mới, dòng tâm thức cũng không dừng lại liền. Thay vào đó, nó lấy trong kho dự trữ các hành cũ ra. Một hành cũ sẽ buộc phải cho quả của nó, nghĩa là buộc phải trồi lên bề mặt của tâm để duy trì dòng chảy. Và nó sẽ thể hiện ra như một cảm thọ vật lý. Nếu bạn phản ứng với cảm thọ ấy, thì bạn lại khởi sự tạo một hành mới, lại gieo thêm những hạt giống đau khổ mới. Nhưng nếu bạn quan sát cảm thọ với thái độ xả, hành ấy sẽ mất sức mạnh của nó và bị diệt trừ. Sát na kế, một hành cũ khác phải trồi lên để duy trì dòng tâm thức. Một lần nữa bạn không phản ứng và nó lại bị diệt trừ. Bao lâu bạn còn giữ được chánh niệm và xả? Chừng đó, từng lớp, các hành cũ sẽ trồi lên bề mặt và bị diệt trừ. Đây là quy luật tự nhiên. Bạn phải tự mình kinh nghiệm tiến trình này bằng cách thực hành kỹ thuật minh sát. Khi bạn thấy rằng những lề thói quen thuộc cũ và những đau khổ cũ của bạn đã được diệt trừ, bạn biết rằng tiến trình đoạn trừ đã vận hành. Trong ngành luyện kim hiện đại cũng có một kỹ thuật tương tự. Để siêu tinh lọc một vài kim loại, làm cho chúng cực kỳ tinh rồng, nhất thiết phải loại bỏ ngay cả một phân tử lạ trong 1 tỷ phân tử. Điều này được thực hiện bằng cách đúc kim loại thành hình que, rồi làm một cái vòng bằng cùng kim loại ấy, nhưng đã được tinh luyện đến độ thuần tịnh như đòi hỏi. Chiếc vòng được cho chạy qua que kim loại và tạo ra một từ trường tự động đẩy bất cứ một tạp chất nào có trong đó ra 2 cực của que. Cùng một lúc, tất cả những phân tử trong que kim loại cũng sắp xếp lại ngay ngắn, trở nên mềm dẻo, dễ uống, có thể trau chuốt được. Cũng vậy, kỹ thuật Vipassana có thể được xem như việc chạy chiếc vòng chánh niệm qua cấu trúc của thân, đẩy bất cứ bất tịnh nào có trong đó ra với những lợi ích tương tự như vậy. Chánh niệm và xả sẽ đưa đến sự thanh tịnh của tâm. Bất cứ điều gì bạn nếm trải trên đạo lộ, dù lạc hay khổ đều không quan trọng. Điểm quan trọng là đừng để phản ứng với tham hoặc sân, vì cả hai sẽ chỉ tạo ra đau khổ. Cây thước duy nhất để đo mức tiến bộ của bạn trên đạo lộ là thái độ xả mà bạn đã phát triển được, và xả ấy phải ở mức các cảm thọ của thân nếu bạn đi vào chỗ sâu kín của tâm và tẩy trừ những bất tịnh ở đó. Khi bạn biết cách chánh niệm về các cảm thọ và duy trì xả đối với chúng, bạn cũng sẽ dễ dàng giữ được sự quân bình của bạn trong những tình huống bên ngoài. Một lần, Đức Phật được hỏi về hạnh phúc chân thực là gì? Ngài trả lời rằng hạnh phúc cao tột nhất là có thể giữ được sự quân bình của tâm trước những thăng trầm của cuộc đời. Bạn có thể phải đương đầu với những tình huống lạc hoặc khổ, với chiến thắng hoặc chiến bại, với được hoặc mất, với danh thơm hay tiếng xấu. Đây là những điều mọi người chắc chắn phải gặp. Nhưng liệu bạn có thể mỉm cười trong mọi hoàn cảnh, một nụ cười thực thụ từ trái tim không? Nếu bạn có xả này ở mức sâu kín nhất bên trong, bạn sẽ có hạnh phúc chân thực. Nếu xả chỉ hời hợt bên ngoài, nó sẽ không giúp được gì trong đời sống hàng ngày, cũng tựa như một người mang một thùng xăng hay thùng dầu ở bên trong vậy. Nếu một tia lửa tới, một quả của phản ứng quá khứ tới, lập tức một sự bùng nổ dữ dội sẽ xảy ra, tạo thành hàng triệu tia lửa hay hành nữa, để rồi sẽ đem lại thêm nhiều khổ đau trong tương lai. Nhờ hành thiền minh sát, bạn dần dần làm cạn hết thùng xăng ấy đi. Những tia lửa sẽ dẫn đến do một hành quá khứ của bạn, nhưng khi chúng tới, chúng sẽ chỉ đốt chỗ nhiên liệu mà chúng đem theo, không được cung cấp thêm nhiên liệu mới. Chúng cháy một chút cho tới khi đốt hết chỗ nhiên liệu chúng chứa theo, rồi bị dập tắt. Sau đó, khi bạn tu tập thêm trên đạo lộ, bạn tự nhiên phát ra một dòng nước mát của từ ái và bi mẫn, và cái thùng bây giờ đầy với loại nước này. Lúc ấy, khi một tia lửa đến, nó bị dập tắt liền, nó không thể cháy được dù chỉ một lượng nhiên liệu nhỏ nó mang theo. Bạn có thể hiểu điều này ở mức tri thức và biết rằng bạn cần phải có một cái bơm nước sẵn sàng khi lửa cháy. Nhưng khi lửa thật sự đến, bạn lại mở cái bơm xăng và thế là gây ra một đám cháy lớn. Sau đó bạn nhận thức được lầm lẫn, nhưng rồi lần tới khi lửa đến, bạn vẫn lặp lại sai lầm cũ vì trí tuệ của bạn chỉ ở mức bề ngoài. Nếu một người có trí tuệ thực sự trong chiều sâu của tâm, khi đương đầu với lửa họ sẽ không ném xăng vào đó vì hiểu rằng làm vậy sẽ chỉ gây ra tai hại. Thay vào đó, người này tưới nước mát của từ ái và bi mẫn vào, giúp ích cho mọi người và cho chính bản thân mình. Trí tuệ phải ở mức các cảm thọ. Nếu bạn tập cho mình có chánh niệm về các cảm thọ trong bất kỳ tình huống nào và giữ thái độ xả đối với chúng, thì không có gì có thể áp đảo được bạn. Có thể chỉ trong một vài giây bạn quan sát mà không phản ứng. Lúc ấy, với tâm quân bình này, bạn quyết định hành động nào phải chọn. Chắc chắn đó phải là hành động đúng đắn, tích cực, giúp ích cho người, vì nó được thực hiện với một cái tâm quân bình. Trong cuộc sống, có lúc chúng ta cũng cần phải chọn hành động cứng rắn. bạn đã cố gắng giải thích cho ai đó một cách lễ độ, nhã nhặn, với một nụ cười, nhưng người ấy chỉ có thể hiểu chuyện bằng những lời lẽ cứng rắn, hành động cứng rắn. Vì thế, bạn buộc phải chọn thân hành hoặc khẩu hành cứng rắn đối với họ. Nhưng trước khi làm thế, bạn phải tự xét lại mình xem tâm đã quân bình hay chưa, và bạn đã thật chỉ có lòng từ ái và bi mẫn với người đó hay không. Nếu có, hành động sẽ có ích, nếu không, nó sẽ chẳng ích gì cho ai cả. Bạn chọn hành động cứng rắn để giúp người lầm lỗi. Với căn bản từ ái và bi mẫn này, bạn không thể nào sai được. Trong một vụ gây gỗ là hành giả Vipassana, bạn sẽ làm công việc tách người gây hấn và nạn nhân ra. Bạn không chỉ có lòng bi mẫn đối với nạn nhân mà còn đối với người gây hấn nữa. Bạn nhận ra rằng người gây hấn không biết anh ta đang tự hại mình như thế nào. Hiểu như vậy, bạn cố gắng giúp cho người ấy bằng cách ngăn không để anh ta làm những điều sẽ khiến anh ta phải khổ trong tương lai. Tuy nhiên, bạn phải rất thận trọng, đừng để sau khi chuyện đã rồi mới biện minh cho những hành động của mình. Bạn phải xét lại tâm trước khi hành động. Nếu tâm còn mang đầy phiền não, bạn chẳng thể giúp được ai. Bạn phải sửa lỗi lầm của mình trước khi bạn sửa lỗi người khác. Trước hết, bạn phải thanh tịnh tâm của bạn bằng cách quán xét mình, lúc đó bạn mới có thể giúp được mọi người. Đức Phật dạy rằng có bốn loại người trong thế gian này: người từ bóng tối đi tới bóng tối, người từ ánh sáng đi tới bóng tối, người từ bóng tối đi tới ánh sáng, và người từ ánh sáng đi tới ánh sáng. Đối với người thuộc loại thứ nhất, chung quanh anh ta là những bất hạnh đen tối, nhưng nỗi bất hạnh lớn nhất của anh ta là không có trí tuệ. Mỗi lần gặp chuyện khốn đốn, anh ta bộc lộ càng nhiều bực tức, phẫn nộ, si mê hơn nữa, và còn đổ tội cho người khác về nỗi khổ đau của mình. Một người thuộc loại thứ hai được xem là có những gì mà thế gian này gọi là ánh sáng, tiền bạc, địa vị và quyền lực, nhưng anh ta cũng không có trí tuệ. Do si mê, anh ta nuôi lớn tính ích kỷ, không hiểu rằng những căng thẳng của thói ích kỷ ấy sẽ chỉ dẫn đến sự tối tăm trong tương lai. Một người thuộc loại thứ ba có cùng hoàn cảnh như người thuộc loại thứ nhất, nghĩa là bị dây bủa bởi tối tăm và bất hạnh. Nhưng anh ta là người có trí tuệ và hiểu được tình cảnh của mình. Nhận chân được rằng mình phải có trách nhiệm đối với những khổ đau của chính mình, nên anh ta làm tất cả những gì có thể được để thay đổi hoàn cảnh một cách bình thản và an lạc, không chút phẫn nộ hay sân hận với người khác. Thay vào đó, anh ta chỉ có lòng từ ái và bi mẫn đối với những người đang làm hại anh ta. Tất cả những gì anh tạo cho tương lai là sự sáng sủa. Cuối cùng, một người thuộc loại thứ tư cũng như người thuộc loại thứ hai hưởng được tiền bạc, địa vị và quyền lực, nhưng không giống người thuộc nhóm thứ hai ở chỗ anh là người có trí tuệ đầy đủ. Anh tận dụng những gì mình có để nuôi sống mình và những người lệ thuộc vào mình, và những gì còn lại anh sử dụng cho lợi ích của người khác với lòng từ ái và bi mẫn. Hiện tại của anh sáng sủa và tương lai cũng sáng sủa như vậy. Tất nhiên hiện tại bạn không thể chọn để đối diện với bóng tối hay ánh sáng được, vì điều đó là do hành Sankhara quá khứ quyết định. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng bạn có thể kiểm soát hiện tại bằng cách trở thành chủ nhân của chính mình. Tương lai chỉ là quá khứ cộng với những gì đã được thêm vào ở hiện tại. Vipassana dạy cho bạn cách làm thế nào để trở thành chủ nhân của chính mình bằng việc phát triển chánh niệm và xả đối với các cảm thọ. Nếu bạn phát triển được sự làm chủ trong sát na hiện tại này, tương lai sẽ tự động sáng sủa. Hãy tận dụng 2 ngày còn lại để học cách trở thành chủ nhân của sát na hiện tại, chủ nhân của chính bạn, tiếp tục tăng trưởng trong pháp để đi ra khỏi mọi khổ đau và để hưởng hạnh phúc chân thật ngay trong hiện tại. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui. Ghi chú những đoạn kinh Pali trích dẫn.
Hữu vi vô thường, thuộc tánh sanh diệt, có rồi lại không, tịch tịnh chơn lạc. Khi xúc chạm diệt đời, ở thế gian, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Chính ta là chủ nhân của ta, chính ta tạo tương lai cho ta, do đó hãy tự điều phục mình như mã thương luyện ngựa thuần.